sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2013. Và cũng là chương trình 609 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện vị khách đặc biệt, cây thánh giá nhiệm màu, cảm nghiệm về canh tân đặc sủng, cảm nghiệm về cầu nguyện của ông Trần Tấn Toan, thông báo và kết thúc phát thanh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm vị khách đặc biệt. Cuối thế kỷ thứ 19, dân làng vùng Marseille, nước Pháp, truyền tụng một câu chuyện về một bác thợ đóng giày tốt bụng tên là Martin. Vào dịp lễ Giáng sinh năm ấy, khi đọc các tích truyện trong tin mừng về việc các nhà đạo sĩ phương Đông đã đến triều bãi hài nhi Giê-xu cùng với lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược, bác thợ đóng giày Martin cùng ao ước được có một chút quà đơn sơ để dâng Chúa, cũng là dịp để xin vào thăm Chúa. Thế nhưng bác nghèo quá, trong nhà chẳng có gì đáng giá để cho có thể đem kính biếu Chúa. Nghĩ mãi rồi cũng đành bó tay, bác buồn rầu tắt chiếc đèn rồi đi ngủ. Chợt rõ ràng là còn đang thức, bác nghe thấy hình như có tiếng nói trìu mến bên tai. Martin này, từ lâu bác đã muốn gặp tôi. Vậy ngày mai, đúng ngày lễ Giáng sinh, tôi sẽ đi qua ngang cửa sổ nhà bác. Nếu bác trông thấy tôi và mời tôi vào thăm gia đình, thì tôi sẽ nhận lời vào đồng bàn dùng bữa với bác nhé. Đêm hôm ấy, vì quá vui sướng, bác thợ đóng giày hiền lành đã không ngủ được chút nào. Mới tinh mơ, bác đã choàng dậy, chạy đến ngồi cạnh bên cửa sổ, lòng tự nhủ, chắc chắn không để Chúa đi qua mà không kịp mời người vào. Chờ mãi, đến khi chút nắng mùa đông bắt đầu lên, vẫn chưa thấy Chúa đâu, chỉ thấy người phu quét đường đang dừng chổi và hơi ấm vào hai lòng bàn tay lạnh cóng. Bác thợ đóng giày chạnh lòng, liền gọi anh bạn ơi, xin mời vào nhà tôi sưởi ấm và uống chút gì cho nóng bụng đã. Người phu quét đường mừng rỡ, bước vào nhà, không quên chào hỏi và cảm ơn bác Martin. Một giờ sau, Martin vẫn chưa thấy Chúa đâu, mà lại thấy một người phụ nữ nghèo khổ, đang bế đứa con thơ, dừng chân, nép vào dưới hiên nhà bác, để tránh một cơn gió tuyết buốt giá. Bác lại mở cửa và mời người thiếu phụ vào nhà sưởi ấm. Bác cũng không quên pha cốc sữa cho đứa bé, lại còn tặng cho nó một đôi giày nhỏ xíu bác đã từng tự đóng cho khách hàng mà chưa kịp giao. Sau khi hai mẹ con đáng thương ấy đã chào, cảm ơn rồi ra đi, Martin lại tiếp tục đợi Chúa. Thế nhưng vị thượng khách ấy vẫn chẳng thấy đâu, chỉ thấy nhiều người nghèo và cơ nhỡ lần lượt đi qua nhà bác. Bác vẫn niềm nở, mời họ dừng chân vào ăn miếng bánh, uống chén trà nóng. Mãi cho đến khuya, khi chuông nhà thờ đổ hồi báo hiệu thánh lễ Giáng sinh sắp được cử hành, thì bác thợ đóng giày tốt bụng nghĩ thôi thế là Chúa không đến nữa rồi. Có lẽ đêm qua mình chỉ mơ ngủ. Bác vào trong sửa soạn, thay quần áo để đi dự lễ. Chợt, căn phòng nhỏ bé rực lên ánh sáng. Tất cả những người bác đã mời vào nhà hôm ấy đều xuất hiện và đứng quanh bác. Họ mỉm cười nói với bác: "Này bác Mát Tanh nhân hậu, chẳng phải chúng tôi đã đồng bàn với bác hôm qua đó sao?" Thoắt một cái, họ đã tạm biệt bác mà ra đi. Mát Tanh lại nghe có tiếng thì thào bên tai: "Ai đón tiếp một trong những trẻ nhỏ này, nhân danh ta, đó là đã đón tiếp chính ta. Ta đói, ngươi cho ta ăn, ta khát, ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta, ta mình trần, các ngươi đã cho ta mặc."
Thưa quý thính giả, trong tuần thánh chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Nguyễn Hưng Lợi dòng Chúa Cứu Thế với tựa đề Cây Thánh Giá Nhiệm Màu, và có phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Lạy Chúa Giêsu, câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 2000 năm. Trên đồi cao, trên ngọn núi Can Vê, cây thánh giá đứng đó im lặng với hai cây thập tự khác. Tin mừng Thánh Matthew viết thế này: "Khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ, chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm và chia nhau, rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người chúng đặt bản án xử tội người viết rằng: Người này là Giêsu, vua dân Do Thái. Bấy giờ có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với người, một tên bên phải, một tên bên trái. Đây là cái chết của một con người, Đức Kitô, đấng mang ơn cứu độ cho mọi người." Tin mừng Nhất Lãm và tin mừng của Thánh Gioan đã thuật lại biến cố Đức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh với tất cả chiều sâu, với tất cả lòng tin của mình. Chúa Giêsu quả thực đã thể hiện lời nói yêu thương của Ngài khi diễn tả cái cuối cùng của đời mình. Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Hoặc: "Một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi."
Lạy Chúa Giêsu, con người đã nghĩ ra cây thánh giá với ý đen tối để lên án tử hình cho người tự tội. Thánh giá là sản phẩm của con người làm ra. Có nhiều thứ thánh giá với bao cái nhìn khác nhau về thập hình, tự giá. Thánh giá đối với người Kitô hữu, chỗ nào cũng nhận ra. Thánh giá treo trong nhà thờ để thờ kính, thánh giá trong nhà, thánh giá ngoài nghĩa địa, thánh giá trên cổ, thánh giá trên nóc đền thờ và thánh giá trong bảo tàng viện. Thánh giá bằng vàng, thánh giá bằng gỗ, bằng bạc, bằng xi măng và thánh giá bằng cây, bằng giấy, bằng bông, vân vân. Mỗi con người nhìn thánh giá một cách khác nhau. Thánh giá có giá trị nhiều hay ít tùy thuộc cái nhìn của con người. Chúa Giêsu khi vác thập giá, khi dùng cái chết đuốc hổ trên thập giá, Chúa muốn nói rõ điều này: Chúa không gửi thập giá cho ai, dù Ngài đã nói về thập giá. Nếu ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá của mình mỗi ngày mà theo ta. Thập giá là chính con người Chúa Giêsu. Chúa không chế tạo ra thập tự để bắt con người phải vác. Thập giá chính là sản phẩm xấu xa của con người bày ra để đóng đinh Chúa Giêsu. Vác thánh giá là để đi theo một con người bằng xương bằng thịt, Đức Giêsu, chứ không phải chỉ theo một cái bóng, một cái hình. Theo Đức Kitô là chấp nhận ý muốn cứu thế của Ngài. Do đó, theo Chúa vác thập giá mà theo Ngài, người Kitô hữu không cần tìm định nghĩa về cây thập hình, mà như Thánh Phaolô, chúng ta hãy nói: "Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta." Nhờ thập giá người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng cây thánh giá để cứu độ loài người, cứu rỗi mỗi người. Xưa cây trái cấm mà Adam và Eva đã lỗi phạm với Chúa mang lại sự chết cho toàn thể nhân loại. Trái cấm đã làm hư tất cả loài người. Nay, cây thập giá đem lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại, cho con người. Thánh giá là cây trường sinh, mang lại sự sống mới cho con người, cho nhân loại, cho thế giới nhờ Đức Giêsu Kitô.
Như Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, dù kinh qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, bao nhiêu thử thách của đời người, cuối cùng Ngài đã chọn một cây thập giá giữa muôn vàn thánh giá. Thập giá của Chúa chúng ta, thánh giá của Chúa Giêsu là thập giá cứu độ. Tin mừng của Thánh Matthew thuật lại, chúng đóng đinh người vào thập giá rồi đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau. Xem ai được cái gì, lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba. Vào giờ thứ sáu bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín Chúa Giêsu kêu lớn tiếng Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, nghĩa là lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy một vài người đứng đó liền nói, kìa hắn kêu cứu ông Elia. Rồi có một kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho người uống mà nói, để xem ông Elia có đem hắn xuống không. Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đem lại sự sống cho con người. Vì chỉ có nơi thánh giá của Chúa Giêsu, nhân loại mới được giải thoát, được sống và sống lại. Do đó, Thánh Phaolô đã xác tín mạnh mẽ rằng, tôi coi mọi sự là rác rến so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, hoặc chúng tôi mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kê vai vác thánh giá đi lên núi sọ để chết cứu rỗi nhân loại theo ý Thiên Chúa Cha. Không ai vác đỡ thập giá cho Chúa, dù rằng nhiều người đã mang ơn Chúa biết bao nhiêu, những kẻ được Chúa chữa lành bệnh hoạn, tật nguyền, những kẻ được Chúa xua trừ ma quỷ, những kẻ được Chúa cho ăn bánh no nê, ngay cả các môn đệ của Chúa, chỉ có mình Simon người Kyrene đã thương Chúa và vác thập giá đỡ cho Chúa Giêsu.
Xin cho chúng con, những Kitô hữu của Chúa đã được Chúa thương yêu và ban nhiều hồng ân, nhưng một cách nào đó chúng con để Chúa vác thánh giá một mình, ý thức mình là con của Chúa phải biết từ bỏ, hy sinh, quảng đại và can đảm như Chúa. Xin cho chúng con biết ăn năn, trở về với Chúa và sẵn sàng vác thánh giá cho Chúa, như ông Simon, người xứ Kyrene, có thể chưa hưởng đặc quyền, đặc lợi gì của Chúa, có thể chưa theo Chúa, nhưng đã làm vui lòng Chúa và làm cho Chúa đỡ khổ. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến, suy tôn. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị trích đoạn cảm nghiệm về canh tân đặc sủng của tác giả Thẩm Nguyễn, trích trong Nguyệt San Hiệp Nhất, tháng 7 năm 2013, số 247. Vợ chồng tôi có một người bạn rất thân từ hồi còn trong quân đội. Vợ chồng anh bạn này không phải là người Công giáo. Cách đây khoảng 8 tháng, chị khám phá ra mình bị ung thư não giai đoạn chót. Anh chị rất hoang mang, phần chemo chữa trị, phần chạy đến các đấng thần linh. Vợ chồng tôi và một số bạn trong nhóm Chúa là tình yêu đã đến an ủi anh chị và giới thiệu với anh chị về quyền năng của Thiên Chúa chúng ta. Nhóm chúng tôi đã lần chuỗi lòng thương xót cầu nguyện cho chị. Sau nhiều tuần lễ chemo và cầu nguyện, khối u của chị đã nhỏ lại nhưng chưa hết hẳn. Anh chị rất tin tưởng vào việc chữa lành qua cầu nguyện. Thế rồi chúng tôi được một số bạn bè mời tham gia chương trình Đại hội Canh Tân đặc sủng với chủ đề Chúc tụng Chúa Giêsu 25 năm hợp nhất trong Chúa Thánh Linh, được tổ chức tại Santa Clara Convention Center, Santa Clara, California, từ chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 5 năm 2012 đến chiều Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2012. Vì muốn vợ chồng anh chị bạn được ơn chữa lành và vì nể lời mời của bạn nên chúng tôi đến tham dự đại hội này. Đại hội được chuẩn bị rất chu đáo, chương trình gồm có những buổi thờ lạy và ca ngợi Chúa, những buổi thảo luận học hỏi, những buổi ban bí tích hòa giải của các linh mục hiện diện, những thánh lễ đa ngôn ngữ và những phần cầu nguyện xin ơn chữa lành. Các sinh hoạt dành riêng cho các nhóm ngôn ngữ khác nhau, nhóm tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha. Thánh lễ khai mạc được chủ tế bởi Đức Giám mục Thomas Daly, giáo phận San Jose, với sự đồng tế của quý đức ông linh mục phó tế. Thánh lễ bế mạc cũng là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Giám mục Richard Garcia, giáo phận Monterey đã chủ tế cùng với quý đức ông linh mục thầy Sáu và sự tham dự của khoảng 2.000 giáo dân. Tôi nhắc đến điều này vì muốn xác định rằng Đại hội Canh Tân đặc sủng 25 năm miền Bắc California được chấp nhận và khuyến khích của giáo quyền địa phương. Khi tham gia các buổi cầu nguyện Canh Tân đặc sủng, tôi có những cảm nghiệm khi giặt rào lúc sao xuyến. Những lời ca tiếng hát tôn vinh ngợi khen Thiên Chúa đã gây xúc động mạnh trong tâm hồn tôi bằng việc nâng tâm hồn lên với Chúa. Tôi cảm nghiệm được như Chúa đang vỗ về yêu thương tôi và tôi tìm được những giây phút bình an thực sự trong yêu thương và kết hợp với Chúa. Một chị đến tham dự đại hội do lời mời của một người bạn. Chị đến và tham gia cất tiếng ngợi khen Chúa. Chị không xin đặt tay cầu nguyện, nhưng sau 2 giờ chị cho biết là cánh tay trái của chị lúc sáng còn rất đau, nhất là khi nhấc lên để mặc áo, nhưng bây giờ không hiểu tại sao chị lại hết đau và có thể vung tay như bình thường. Chị bận việc phải về sớm. Tôi ghi nhận việc lạ lùng này và âm thầm cảm tạ Chúa. Thế mà cũng có người lý luận rằng vì buổi sáng chị đau là do không cử động cả đêm, đến chiều thì do cử động nhiều nên hết đau, có gì lạ đâu. Thôi thì giải thích thế nào cũng được. Hình như khi còn sinh thời, Chúa đã làm nhiều phép lạ nhãn tiền mà người ta vẫn không tin. Anh bạn không phải là người công giáo của tôi, là một người có cá tính mạnh mẽ. Thế mà khi ngồi cùng chúng tôi ca ngợi Chúa, anh đã không chút do dự phát biểu như sau: Thưa quý anh chị, tôi không phải là người công giáo như quý anh chị, nhưng tôi cảm nhận được thần khí linh thiêng và tin vào Thiên Chúa, đấng mà quý anh chị tôn thờ. Cảm tạ Chúa vì những lời phát biểu đầy thiện ý. Vợ của anh, người bị ung thư, sau khi được đặt tay cầu nguyện của đức ông James Tarantino để xin ơn chữa lành, chị đã xin được rửa tội vào đạo công giáo. Chúng tôi đã liên lạc với giáo xứ St. Anthony thuộc giáo phận Oakland để xin cho anh chị ghi tên học đạo và hy vọng sẽ được rửa tội vào lễ phục sinh 2013. Và đây là một sự lạ xảy ra trước mắt tôi. Sau thánh lễ bế mạc chiều thứ Bảy, một giáo dân tên là Bob Kenton, một thành viên trong phong trào Canh Tân đặc sủng, ông được ơn cầu nguyện chữa lành bệnh nhân. Ông đã được đến viếng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trước khoảng 2.000 người trong hội trường, ông cầm micro tiến tới bục. Ông hăng say nói về quyền phép chữa lành của Chúa qua lời cầu nguyện của chúng ta. Thế rồi bất ngờ ông nhìn xuống và ông mời một cụ già 92 tuổi là người Việt Nam đang ngồi mệt mỏi trên chiếc xe lăn đứng lên. Ông cụ ngần ngừ một chút rồi đứng lên, ông lại mời thiết xin cụ hãy bước đi. Ông cụ từ từ từng bước đi từ cánh trái của hội trường ra đến lối đi giữa. Rồi cụ tiếp tục đi xuống phía cuối của hội trường. Cụ vẫy tay chào mọi người vỗ tay ca tụng Chúa. Có những người nhảy lên vui mừng, có người đứng chết chân, có người bật lên tiếng khóc vui mừng vì Chúa đã làm những việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Sau khi cụ già đã đi một vòng, cụ trở lại chiếc xe lăn, thì ông Bob đi xuống và ngồi vào chiếc xe lăn ấy và yêu cầu cụ đẩy chiếc xe. Ông cụ tươi cười đẩy ông Bob đi một vòng, dù ông Bob là người có sức nặng khoảng gần 200 pounds. Riêng tôi thì tôi đã khóc vì vui mừng được chứng kiến một sự lạ Chúa làm vì thương dân người. Tôi đã được nghe kể nhiều về việc chữa lành, nhưng hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến. Ngoài ra tôi cũng biết rõ về ông cụ này. Cụ là thân phụ của một anh chị cũng là bạn thân thiết với vợ chồng tôi. Ông cụ đã bị giải phẫu 12 lần, và hiện ông cụ đang mang nhiều bệnh tật. Cụ bị liệt không đi được 6 năm nay, và phải đi lọc máu 4 lần một tuần vì thận bị hư. Ngày hôm sau là ngày Chúa Nhật, ông cụ đã trở lại buổi cầu nguyện để làm chứng về những gì Chúa đã làm cho mình. Ông cụ từ xe bước xuống, đã đi vào hội trường với đôi chân của mình. Được hỏi cụ có mang theo xe lăn hay không, ông cụ lắc đầu cười, tôi không cần xe lăn nữa, tôi đã để nó ở nhà rồi. Đặc biệt hôm nay, cùng đi với ông cụ, không những chỉ có một cặp vợ chồng, người bạn tôi, mà còn có rất đông các con trai, con gái, cháu trách của cụ, đã đến để cảm tạ hồng ân của Chúa. Riêng tôi thì việc cụ bước đi đã củng cố niềm tin của tôi vào Chúa rất nhiều. Tôi đã tin, nay lại xác tín Chúa luôn hiện diện và đồng hành với tôi trong cuộc lữ hành trần thế này. Một câu hỏi cứ vấn vương trong lòng tôi là không biết Chúa làm phép lạ để làm gì. Ông Lazaro được Chúa cho sống lại, nhưng rồi ông cũng đã chết. Phải chăng Chúa làm phép lạ để cho biết được quyền năng và sự hiện hữu của Ngài trong cõi đời này? Nếu chứng kiến một phép lạ, công nhận đó là một phép lạ, mà phép lạ ấy không biến đổi cách sống của tôi, thì có ơn ích gì cho tôi? Đọc Phúc Âm, đọc Hạnh các Thánh, tôi thấy những người thời Chúa Giê-xu đã quá cứng lòng. Phép lạ Chúa làm sờ ra đó mà họ vẫn không tin. Ngẫm lại con người ngày nay, vẫn tâm trạng ấy, người ta vẫn không tin mà còn nhạo báng, dèm pha những sự việc lạ lùng này. Xin Chúa hãy tha thứ những xúc phạm, những thờ ơ của chúng con đối với quyền năng của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt, mở lòng con, để con biết đón nhận những dấu chỉ yêu thương của Chúa, và qua đó con được củng cố niềm tin, niềm cậy trông phó thác vào Chúa. Xin cho con biết hăng say dấn thân, làm việc tông đồ mở mang nước Chúa, với một tâm tình khiêm nhường, lắng nghe và trông nhờ vào ơn Thánh Chúa. Amen. Cảm nghiệm về cầu nguyện của ông Trần Tấn Toan.
Cầu nguyện là 2-3 người thì tốt hơn là một người. Thế thì trong tù mình không thể cầu nguyện 2-3 người được. Thứ nhất là anh em mình, phần nhiều họ cũng không có cùng tôn giáo mình. Và những người cùng tôn giáo mình thì họ lại nằm xa. Và những các cái hoạt động tôn giáo như thế thì trong tù nhiều khi không có lợi mà có hại. Thế tôi nghĩ ra cách tựa mình, tại sao mình lại cầu nguyện một mình được, làm sao mình lại sống một mình được. Nếu mình sống với Chúa, sống với Đức Mẹ, Thánh Giuse, sống với tổ tiên ông bà mình, sống với người đã qua đời, những linh hồn trong luyện ngục, thì đó là cả một cái tập thể đông đảo rất từ đó trở đi. Thì mấy năm rồi không bao giờ tôi cầu nguyện mà tôi không cầu nguyện với Đức Mẹ, Thánh Giuse là quan thầy tôi, với các quan thầy của các thánh quan thầy và các thánh thiên thần bổn mạng của toàn thể gia đình tôi, với các linh hồn trong luyện ngục, với những tổ tiên ông bà đã qua đời trước và những người mà thân thiết mới qua đời sau, với tất cả những người ân nhân, thân nhân, bằng hữu còn sống như đã qua đời. Thì chịu tôi đem họ đến trước mặt Chúa hết, nghĩa là cả người sống lẫn người chết. Tôi đứng ở trong cái chỗ chịu tôi đang đập đá mà tôi cầu nguyện, tôi bảo đến chứ con đông lắm, tụi con đông lắm chứ không phải chỉ có một mình con, và đông rất thiên thần, bởi vì mỗi một người như thế có một thiên thần buồn mạng. Và như thế cũng may nhờ cái thói quen đó mà bây giờ tôi không bao giờ mình cầu nguyện một mình cả. Khi tôi lên chịu lễ, tôi cũng lên chịu lễ với Đức Mẹ Thánh Giuse, nhờ cái ơn phúc của Đức Mẹ Thánh Giuse mà mình lên mình đón Chúa, thì nhờ cái sự phù trì của các thiên thần bản mạnh, của các tổng lãnh thiên thần cùng lên chịu lễ với tổ tiên ông bà mình, với các linh hồn trong luyện ngục, với tất cả những người nào đang tha thiết giúp Chúa mà không được giúp Chúa, với những người mà họ bị đau ốm mà nằm liệt ở các nhà thương, thì mình lên mình chịu lễ như vậy, thì mình nhiều khi mình thấy mình không xứng đáng để mà đại diện như vậy, nhưng mình bảo rằng Chúa thì lớn lao vô cùng, nên mình còn nhỏ hơn cái hạt cát đấy, cho nên thí dụ mình có đem đến Chúa thêm một vài trăm hạt cát, hay một vài ngàn hạt cát, thì đối với Chúa vẫn chưa nghĩa là cái gì. Chúa chỉ tính cái lòng thành của mình thôi, chứ nếu mà Chúa tính cái hình thức thì không bao giờ mình có cái hy vọng gì cả. Cho nên bây giờ chỉ còn có cái lòng thành, nếu mà Chúa nhìn vào lòng thành của mình, và mình lòng thành thì dù mình bé bao nhiêu cái lòng thành của mình cũng có thể lớn được. Còn nếu mà hình thức thì dù mình lớn bao nhiêu mình có thể không có nghĩa là gì cả, bởi vì lớn như vũ trụ là đối với Chúa còn là bé nữa. Cho nên tôi cứ nghĩ rằng thì tất cả mình đến với Chúa luôn luôn là vì lòng thành. Không có cái lòng thành bắt đầu thì kể cả tình duyên giữa vợ chồng cũng vứt đi, kể cả cái tình của con người với Thiên Chúa cũng vứt đi. Mà nếu mà Chúa xuống thế gian này cứu mình mà không vì cái lòng thành ấy, cũng chả có cái nghĩa gì cả. Chúa rất là lòng thành, Chúa xuống Chúa cứu mình, và Chúa cứu đến độ Chúa cứu cả những cái người mà theo Chúa, cả những người không theo Chúa, cả những người phỉ báng Chúa. Chúa vẫn đang là hô hào tất cả các con hãy cầu nguyện cho người đó, cầu nguyện cho người đó để đến phút cuối cùng sao vẫn muốn cứu họ. Chúa nhân lành được vô cùng. Trong khi cầu nguyện thì nói để chỉ thấy thì cái việc mà trong những hoàn cảnh mà mình có thể cầu nguyện trong tập thể được thì rất là quý. Thế còn có những hoàn cảnh không cầu nguyện tập thể được thì mình cũng không bao giờ cô đơn cả. Khi tôi đi tù về thì có một người nói với tôi thì là bây giờ về già rồi ở hưu cô đơn lắm. Tôi ngạc nhiên là bởi vì mấy năm tù của tôi không có cái giây phút nào thấy cô đơn cả. Là bởi vì mình sống với Chúa làm sao cô đơn. Nếu lúc nào mình có Chúa, sáng mình thức dậy mình thức dậy với Chúa, và suốt ngày đó lúc nào mình cũng tâm tâm niệm niệm đọc kinh đọc sách lần chuỗi thầm thĩ với Chúa. Tối mình đi ngủ, bạn bè họ tắt đèn này trong phòng ngủ, họ phá cửa ngoài tắt đèn trong phòng ngủ, mình chui vào trong cái chiếu của mình hay là trong cái mền của mình cũng được tiếp tục mình cầu nguyện ra. Làm sao mình cô đơn được? Một người sống dù mình tội lỗi đi nhưng mình cứ đeo bám với Chúa liều mạng, như là cái bà trong kinh thánh, có cái bà mà bà ấy bị hoại huyết mười mấy năm đó, còn chị cũng liều mạng, chị cứ chen vào chị nắm được kêu à, thế là như ra kêu liều mạng, biết mình lùn thấp không thấy Chúa thì leo lên cây nhìn, mình cũng trong cái tình cảm liều mạng như vậy, thì con không xứng đáng. Thế nhưng mà con liều mạng con đến với Chúa, con không có chỗ nào để đến đấy cả. Khi mà người ta không còn chỗ nào để đến thì người ta liều mạng, nó đến cái chỗ mà người ta nghĩ rằng ở đó có sự sống, ở đó có cái sự cứu thoát, ở đó có cái sự nương tựa, ở đó có sự ấm áp, thì nó cứ liều mạng đến chỗ đó thôi. Thì thấy một rừng cháy là đội đó liều mạng nó chạy ngược lại cái chiều đó. Thì người của mình cũng thế, bây giờ thế gian xung quanh mình là cháy hết, và chính cái lửa gọi là xin Chúa cứu con khỏi lửa hỏa ngục, một lúc nào nó cháy xung quanh mình, nó cháy trong lòng mình, nó xui mình làm các chuyện hỏa ngục không à? Thì xin Chúa cứu con, tha tội lỗi con và cứu con khỏi lửa. Chính vì mình lúc nào mình cũng chạy cũng xin Chúa cứu, và mình muốn như thế mình phải liều mạng mình đến với Chúa là cái chỗ mà có thể dập tắt cái lửa đó được. Thì cũng kể nhân điện chị đặt cái vấn đề là cầu nguyện một người hai người đó, thì nhiều khi mình muốn cầu nguyện hai người mà không cầu nguyện được, nhiều khi mình còn bị từ chối ấy. Mình chỉ ra mình bảo nó không sao, thì mình cầu nguyện với cả mình với thiên thần bổn mạng là thế nào một cặp đó, rồi mình cầu nguyện với Đức Mẹ và Thánh Quan Thầy của mình, rồi với Thánh Giuse nữa, cứ thêm dần dần là vậy, rồi các tổng lãnh thiên thần, rồi các linh hồn lên luyện ngục là những người ta đang tha thiết được cầu nguyện, mong cầu nguyện mà ta không cầu nguyện được, thì ra mình thấy đông lắm. Mỗi lần tôi quỳ trước khi tôi lên chịu mình đánh Chúa, tôi quỳ đó, còn sắp lên rước Chúa thì mình đông lắm, cầu nguyện như thế nào và mình cảm nghiệm như thế nào trong những ngày mà rất là cô đơn đó. Cũng của tôi cũng làm đời sống của cái đứa con phung phá trở về chứ không có gì đặc biệt.
Cảm ơn anh.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn Tân Ô Tô Repair 714-895-6064. 895-6064 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.